lòng tin hát của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là suy sụp, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Lòng tin hát của mỗi chúng con, thành thân cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thành thân yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, Chúa nhận hết tội tình, Chúa dâng tình thứ tha, thân ra Chúa tạo hòa đưa ta về cùng với Chúa.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 1/7/2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp với ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương, thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho gia đình chúng ta, và cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi lãnh nhận phép rửa tội, được trở nên con của Chúa. Và Chúa muốn tất cả chúng ta hãy nghe theo lời mời của Thiên Chúa là hãy đi giao giảng tin mừng của Chúa, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la và vòng tay của chúng con lại quá bé nhỏ. Xin Chúa dạy chúng con biết nắm chặt tay nhau. Xin cho chúng con biết hợp tác với những người thiện chí, dù họ không có cùng niềm tin với chúng con, để mọi người cùng nhau loại trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng một trời mới đất mới công bình và nhân ái theo Thánh Ý Chúa. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần cũng tràn ngập tâm hồn chúng con và dẫn dắt chúng con trong việc loan báo tin mừng. Xin mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, là ngôi sao dẫn đường loan báo tin mừng, cùng đồng hành với chúng con, đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Amen.
Thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con.
Về trời, Chúa Giêsu phục sinh đã truyền lệnh cho các môn đệ: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng. Ai tin thì các con hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa chỉ thị cho các môn đệ khi đi rao giảng đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Chúa muốn các môn đệ lên đường nhẹ nhàng thanh thoát để sứ vụ loan báo sẽ tốt hơn, đạt được kết quả hơn. Ra đi, các môn đệ có thể gặp những bất chắc, khó khăn, thử thách và gian nan. Và như thế, các ông sẽ luôn đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và các tông đồ chuyên tâm loan báo tin mừng. Còn những việc khác như cơm bánh gạo tiền, hãy cậy dựa vào uy quyền của Thiên Chúa và lòng bác ái, lòng tốt của người khác. Bản chất của giáo hội là truyền giáo, và mọi Kitô hữu đều được mời gọi để loan báo tin mừng. Thế giới hiện nay với dân số hơn 8 tỷ người, nhưng chỉ có 1 tỷ 7 người tin nhận Chúa mà thôi. Lục địa của Á Châu mênh mông, dân số chiếm 1/3 dân số thế giới, thế mà người Kitô hữu chỉ chiếm có 3%. Cánh đồng lúa thật bát ngát bao la, nhưng thiếu thợ gặt. Lời Chúa nói với các môn đệ trước khi về trời vẫn còn vang vọng khẩn thiết mọi nơi mọi lúc. Giáo hội của Chúa luôn cần những nhà truyền giáo tốt, nhiệt thành, những vị mục tử đạo đức, thánh thiện, hăng say loan báo tin mừng. Một thế giới mênh mông rộng lớn, với biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, bổn phận của mỗi Kitô hữu là phải sống, phải làm chứng, và phải loan báo triều đại Thiên Chúa sắp đến. Lệnh truyền giáo của Chúa vẫn luôn vang lên: anh em hãy đi khắp thế gian, và làm cho nhiều người trở thành môn đệ của Thầy. Vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở nên những sứ giả nhiệt thành loan báo tin mừng, làm chứng cho tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con can đảm giao giảng không mệt mỏi về nước Chúa đã đến gần. Amen.
Tiếng kêu mời gọi con đi theo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho ngài, dạy con đi khắp mọi nơi dắt đeo tin vui cho muôn. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, phát nguyện hạnh phúc cho mọi người. Con say xưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn cất giấu. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát canh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ heo úa trong muôn lần. Cho quên đi những sâu hơn, Chúa ơi tình thương ai gạt chờ. Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu thắng bao nụ cười, tìm cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Tin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Tin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp tình. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn say ngát hương như hoa thơm trên cỏ.
Lạy Chúa là đấng sầu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ, Lạy Chúa, ta đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Ông Điệp ở Cali hiện đang rất yếu. Xin Chúa thương xót tăng thêm sức mạnh cho ông. Một gia đình đang bị nhiễm COVID, xin Chúa thương chữa lành cho họ. Sơ Maria C. dòng mến thi giá Los Angeles đang bệnh nặng. Xin Chúa quan phòng và gìn giữ sơ trong lòng thương xót Chúa. Bà Hương xin cầu nguyện cho gia đình bà được bình an và cả nhà được mau hết bệnh. Một gia đình ở Boston xin cho con gái được Chúa thanh tẩy, đổi mới và dẫn dắt để biết quay về với Chúa, tham dự thánh lễ và siêng năng đi học cũng như biết nghe lời cha mẹ. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và phân đổ tràn đầy thánh thần. Xin trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ trên toàn thế giới và các ngài, xin cho các ngài luôn biết tiếng pháp, tuyệt đối và lòng thương xót Chúa để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả những bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Teresa Đoàn Thị Sinh mới qua đời ở Texas, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Trang mới qua đời tại Bronx, New York, linh hồn Francisco Xavier Vũ Phi Sinh mới qua đời tại Cali, linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Hà mới qua đời tại Philadelphia, linh hồn Đa Minh Đinh Văn Thanh mới qua đời tại Oregon, hai linh hồn Teresa và Francisco Xavier mới qua đời tại Texas, linh hồn Maria Tạ Thị Tân mới qua đời ở Việt Nam, linh hồn Matthew Trần Quang mới qua đời tại Cali và linh hồn Anna nhân lễ dỗ. Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình chúng con sớm được hưởng nha Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa trước hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện. Và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, lên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nón đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết và tăng xác, xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngựa bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, theo thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu,
linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy đến lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất đầy biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Giuse Đinh Tuấn Việt, dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ ở Minnesota. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong công việc trao truyền bàn Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Dạ, con xin kính chào mọi người. Kính chào các anh chị. Cho em thử nhanh, có nghe rõ không ạ?
Dạ, thưa cha, rất rõ ạ.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Vâng, con một lần nữa con xin được chào quý ông bà và anh chị em đang hiện diện với nhau trong đường dây online bên lòng Chúa thương xót. Chúng ta là những người may mắn. May mắn có thể nói là rất may mắn vì chúng ta được có cơ hội để thường xuyên ngắm nhìn và cảm nghiệm lòng Chúa thương xót dành cho chúng ta. Dù chúng ta là ai, trong hoàn cảnh nào. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì những cơ hội quý giá như thế này. Giữa cuộc sống đầy bộn bề, đầy những lo toan, đầy những khó khăn và những chi trí. Trong tâm tình cầu nguyện, thì con xin quý ông bà và anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện và tạ ơn với tu viện của chúng con ở đây. Có một thầy cũng lớn tuổi, thầy cũng mới mổ cái chân, cái đầu gối, thay đầu gối, được một chân rồi. Còn một chân nữa, thì khoảng 6 tuần sau sẽ mổ thêm một bên nữa. Hy vọng mọi sự tốt đẹp. Thầy cũng sức cũng yếu và cũng nhiều bệnh khác nhau cho nên cũng là nỗi lo lớn. Thì thầy đã thành công được một chân. Bây giờ chỉ có là vật lý trị liệu. Rồi sau đó thì nếu mà tốt thì sẽ mổ thêm một chân bên kia nữa. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Bây giờ con mời cộng đoàn cùng lắng động tâm hồn để chúng ta chuẩn bị bước vào lắng nghe và suy niệm lời Chúa cho Chúa Nhật tuần này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau đó Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày đó, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về, hớn hở nói, thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay có lẽ là một bài khá là hay. Hay ở chỗ đó là nó cái phạm vi rất là rộng. Chúng ta đang đọc chương thứ 10 của Thánh Luca. Trong chương thứ 9 của Thánh Luca thì nói đến câu chuyện Giêsu sai 12 hay là nhóm 12 môn đệ, hoặc chúng ta còn gọi là tông đồ, đi rao giảng tin mừng, cũng đi dọn đường cho Chúa, cũng giống như là ngày hôm nay Chúa sai 72 người khác đi. Thì cái nhóm 12 ở trong chương 9 của Thánh Luca đó có tên tuổi rõ ràng, chúng ta biết hết họ là ai, và tên tuổi của họ còn lưu danh lại cho hậu thế rất rõ ràng. Còn đến chương thứ 10 thì Thánh Luca tường thuật lại câu chuyện này. Và mình không biết tên tuổi của họ là gì. Thánh Luca chỉ ghi rằng Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác, không gọi họ là môn đệ, cũng không gọi họ là tông đồ, không gọi họ là gì hết, mà chỉ gọi họ là người khác, những người khác thôi. Những người khác. Nếu mà nhìn vào tiếng Anh á, thì con thấy cái chữ người khác đó nó còn mờ nghĩa, nó không có mạo từ xác định luôn, chỉ là một cái danh từ chung chung vậy thôi. Một nhóm người chung chung, một nhóm người đi làm công việc mà Chúa muốn ủy thác cho họ. Một nhóm người khá đông so với lại nhóm 12. Từ 12 lên 72 là gấp mấy lần rồi. Dĩ nhiên chúng ta còn hiểu là nhiều khi những cái con số này đó, 72 rồi 30 rồi vân vân, những số đó là những số kinh thánh, nó mang cái giá trị sâu xa hơn là con số bằng chữ. Chúng ta nhìn nhiều khi 14 không có nghĩa là 14, mà 14 có thể là 7 cộng với 7, mà 7 là con số toàn vẹn. Con số 72 này cũng có thể là con số kinh thánh, nó đến một cái số lượng người đông đảo được Chúa Giêsu ủy thác cho vấn đề rao giảng tin mừng. Chúa chỉ định 72 người khác một cách chung chung thôi, không tên tuổi, không danh thánh gì cả. Và nếu chúng ta đọc kỹ một chút đó, thì anh chị em thấy điều này này. Mỗi năm mình hay có ngày gọi là ngày thánh nhật truyền giáo, không ạ? Rồi cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, cầu nguyện cho ơn gọi các thợ gạch, nói một cách nôm na như vậy là cho những người tu trì. Nhưng mà nếu đọc kỹ chương 10 của Thánh Luca mà chúng ta đang chiêm ngắm ở đây đó, thì cái thông điệp lúa chín đầy đồng mà thợ gạch thì ít, các con hãy xin chủ sai thợ đi gặt lúa về, cái thông điệp này được trao cho cái nhóm 72 người, chứ không phải là cho nhóm 12 người. Khá đặc biệt thưa anh chị em, nhóm 72 người không danh tính, không tên tuổi, không có rõ ràng, nhưng lại được trao một cái sứ mạng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, các con hãy lên đường, từng hai người một lên đường. có lại trộm nghĩ nếu mà 72 người này không có tên tuổi mà cũng chẳng có xác định giới tính. Chúng ta thấy khi mà dịch qua tiếng Việt đó, thì mình dịch là anh em, nhưng anh em cũng có thể là anh chị em. Tiếng Việt mình hay nói là anh em, 500 anh em chẳng hạn, nhưng mà trong đó có phụ nữ nữa. À, giống như tiếng của các cái xứ Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha nào đó, thì thường là người ta dùng cái giống đực để mà chỉ cho toàn thể cái loại. À, vậy thì anh em ở đây cũng có nghĩa là có cả nam và nữ nữa, không sao cả. Mà hai người đi với nhau như vậy, không chừng đó là vợ chồng chứ, thì không biết được. Khi nhìn vào bảng tiếng Anh thì con thấy là nó không có xác định là giới tính. Tiếng Việt mình thì mình có cái cách dịch nó thống như vậy. Các ông, anh em, nhưng mà cũng có thể, chúng ta cũng có thể hy vọng ở trong đó có cả phụ nữ. À. Và thường thì chúng ta biết mà, các bà đó, các cô thì thường rất là sốt sắng trong vấn đề tâm linh và đạo đức. Nhà thờ lúc nào cũng vậy. Đàn ông thường không đông vào đàn bà. Bao giờ phụ nữ bên nữ cũng đông, nhiều khi đông quá phải trang có bên đàn ông lại ngồi ké thì hết chỗ rồi. Biết đâu trong từng cặp người đi như thế này ra đi để xây dựng nước Chúa này là những cặp vợ chồng chứ. Biết đâu được là những anh chị em của nhau chứ, những đôi bạn chứ. Không ai biết được, cho nên chúng ta có quyền hy vọng. Bởi vì chính vì thế cho nên con số 72 đó, mà một cách chung chung như vậy, nó mở rộng lắm cho tất cả mọi người. Mở rộng lắm, ai cũng có thể làm môn đệ và ai cũng được sai đi hết. Cánh đồng lúa mênh mông, giống như chị chia sẻ, cánh đồng lúa mênh mông. À, và cần rất nhiều thợ gặt. Và dĩ nhiên, cái nhóm 12 mà sau này mình cứ... tạm mà nó là những người mà kế thừa nhóm 12 đó là các tông đồ, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ đi rồi, mà nhóm đấy rất là ít thôi, chắc chắn nhóm đó không thể nào mà vào trong ngõ cách của cuộc sống được. Thế giới này rất là bao la, rất là rộng lớn, cần rất là những nhiều người đa dạng khác nhau, có nhiều khả năng tài năng khác nhau, có nhiều cái nhìn khác nhau, có nhiều sáng kiến khác nhau. Và con chắc chắn với anh chị em rằng những anh chị em giáo dân đó, có nhiều điều rất là tốt, tốt hơn linh mục, tốt hơn tu sĩ nhiều, trong nhiều lĩnh vực. Chúng con chỉ biết một chút xíu thôi. À. Thế còn cuộc sống này biết bao nhiêu khía cạnh, biết bao nhiêu cái môi trường, biết bao nhiêu cái tầng lớp, các kỹ năng khác nhau. Rất là phải cần, chắc chắn phải cần những bàn tay của 72, cái nhóm 72 người này. Không có nhóm 72 này, không thành công được. Chắc chắn là như vậy. Và điều đầu tiên mà Chúa Giêsu dạy những người ra đi trong nhóm này đó, làm sứ mạng này đó, thì Chúa Giêsu dạy là điều đầu tiên hãy nói bình an. Bình an cho nhà này, bình an cho anh, bình an cho chị, bình an cho em, bình an. Dĩ nhiên, người Do Thái chúng ta biết chào nhau bằng shalom, có nghĩa là bình an. Cái chữ mà chỉ cho thành thánh Jerusalem đó, Jerusalem, Salem là shalom đó, cũng là mang nghĩa là bình an luôn. Họ chào nhau, họ dùng cái lời chào bình an để chào nhau. Vậy thì đây cũng là một cái khía cạnh của văn hóa Do Thái. Nhưng mà qua môi miệng của Giê-xu thì chúng ta biết đây điều này rất là quan trọng. Và chúng ta biết những ai đã sống trong cuộc đời này thì dĩ nhiên mình hiểu rằng sự bình an rất là quan trọng. Bình an quý giá lắm. Nhiều khi chỉ mong cuộc sống được một chút bình an mà thôi. Là đủ rồi. Bình an vừa mong manh vừa quý giá. Bình an cho anh em. Bình an cho nhà này. Bình an. Shalom. Hãy nói với nhau điều đó. Hãy nói thường xuyên với nhau điều đó. Hãy chúc nhau bình an nhiều hơn một chút trong cuộc sống. Bởi vì ai cũng cần sự bình an hết. Càng nhiều càng tốt. Và Chúa Giêsu tiếp tục dặn những người Ngài sai đi là đến chỗ nào mà người ta cho cái gì thì cứ ăn. Cứ ăn cái thức mà người ta dọn ra cho anh chị em. Người ta cung cấp cái gì mình đón nhận cái đấy. Cái điều này nói đến một cái tâm thái, một cái tâm thế của người ra đi. Tức là tất cả chúng ta, thì anh chị em, tất cả chúng ta là những người trong cái nhóm 72 này đó. Mình cần có một cái tâm thế sẵn sàng để hội nhập vào trong cái hoàn cảnh của người khác. Có rau ăn rau, có cá ăn cá, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, có ít ăn ít. Tin mừng là phải đi vào trong lòng đời và đi vào trong từng cái hoàn cảnh để trở nên một với những người anh chị em của mình, hội nhập vào trong hoàn cảnh của họ. Giống như chính Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đã hội nhập vào trong hoàn cảnh của con người chúng ta, vào trong tình trạng của chúng ta, con người mọc giòn, dễ vỡ, tội lỗi. Chúa đi vào trong lịch sử, Ngài hội nhập, Ngài thiên tính đi vào trong nhân tính. Chính Thiên Chúa làm gương cho mình, hội nhập vào hoàn cảnh của người khác. Và điều này cũng có thể giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, thưa anh chị em, trong không phải nói đâu xa đâu, nói trong gia đình mình đi. Đó. Nhiều khi mình sống với nhau nhiều lắm đó, nhưng mà mình có thể là sống lâu, nó quen quá, nó hóa nhà. Mình không còn để ý hoặc là mình không còn nhạy cảm với cái hoàn cảnh của người sống bên cạnh mình nữa. Cái tâm tư của người đó là sao? Có gì sợ hãi hay không? Có gì buồn bực hay không? Có gì vui? Có gì mừng? Có gì lo? Có cần phải hỏi thăm nhau nhiều hơn hay không? Có cần chúc bình an cho nhau nhiều hơn hay không? Có cần vỗ về nhau nhiều hơn hay không? Và dĩ nhiên, chúng ta đều biết tâm lý con người là ra ngoài đường á, thì mình dễ thể hiện sự quan tâm đối với người khác, dễ lịch sự, dễ nhỏ nhẹ với người khác nhiều hơn. Còn trong gia đình của mình thì nhiều khi mình không có để ý cái chuyện mình phải hội nhập với cái người trong nhà của mình á. Ai cũng là một mầu nhiệm thôi. Không ai có thể hiểu người khác hoàn toàn được. Bản thân mỗi người cũng chẳng có thể hiểu chính mình hoàn toàn được. Chỉ có Chúa mới hiểu thôi. Cho nên luôn luôn có cái mới, luôn luôn có cái ngõ để mình có thể đi vào. Ngay cả đối với người đang sống với mình, sống rất nhiều năm với mình, nhưng mà thường mình vẫn không hiểu hết được. Luôn luôn có cái mới mỗi ngày. Và mình phải hội nhập. Phải hội nhập. Hội nhập để hiểu nhau, hội nhập để yêu thương nhau nhiều hơn, đón nhận nhau nhiều hơn. Rồi Chúa Giêsu lại dặn tiếp là các con khi mà đi như thế đấy, thì đừng có đi hết nhà này đến nhà kia. Giống như là nán lại một chút, dành thời gian với nhau, để chia sẻ với nhau. Có nghĩa là chất lượng nó quan trọng hơn số lượng. Đừng có chạy theo thành tích, mà hãy xây dựng sự thành tâm. Dành một chút thời gian với nhau. Thêm một chút nữa đi. Thêm một chút nữa. Để hiểu hơn nữa. Để biết yêu nhiều hơn nữa. Biết thương nhiều hơn, biết cảm nhiều hơn. Mình biết cuộc sống ngày hôm nay bận rộn nhiều và chúng ta chạy cũng rất nhanh. Con thấy thực sự là như vậy đó, đặc biệt là người trẻ, thời đại công nghệ nữa, cái gì cũng nhanh, nhanh mà nhiều, mà mỗi người chỉ có tiếng đồng hồ một ngày thôi, thì phải chia nhỏ cái thời gian để bao được nhiều cái chiếc sượng về các hệ, về các loại công việc, về các cái nhu cầu. Và cuối cùng thì mình chạy rất là nhanh. Và nhanh thì dĩ nhiên là hời hợt thôi. Đâu có thể nào sâu sắc được. Trên đời này có rất nhiều điều, có rất nhiều cái kỹ thuật mới sẽ ra. Có nhiều tiến bộ khoa học sẽ được phát minh. Nhưng mà có những điều từ của tạo thiên lập địa đến bây giờ sẽ không bao giờ thay đổi. Trong đó có một điều là cần phải dành thời gian đủ để xây dựng tương quan với nhau. Không có đủ thời gian không thể xây dựng được tương quan, không thể hiểu nhau, không thể thương nhau được. Khó lắm, nó chỉ nếu mà hời hợt thôi thì nó thì cái mức độ mối liên hệ của chúng ta nó cũng sẽ nông cạn thôi, thế thôi. Có những điều luôn luôn bất biến trong dòng đời này, trong đó có tương quan của chúng ta. Tương quan phải cần có nhiều yếu tố mà bất cứ đấy dịch, phải có thời gian với nhau, phải dành cái phải quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng. Nhiều khi mình làm cho nhau rất là nhiều thứ, mua này mua nọ, rồi tổ chức cái này tổ chức kia, nhưng mà nhiều khi cái quan trọng nhất là chỉ là ngồi với nhau, bên cạnh nhau, uống miếng trà, tâm sự, thế thôi. Hỏi thăm nhau, cuộc sống thì sao? Sao lâu nay vui buồn sao? Có cần giúp đỡ gì không? Đơn giản vậy thôi. Mà đó là điều quan trọng, có thể quan trọng hơn cả những cái mà mình nghĩ là to lớn hay là quan trọng khác. Cuộc sống đơn giản thôi. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Đừng đi hết nhà này qua nhà kia, nán lại một chút, chậm lại một chút, dừng lại một chút, nán lại một chút. Rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp, và đây là điều ngài dặn cho cả hai nhóm, nhóm 12 và nhóm 72, là hãy chữa lành cho người đau yếu. Hãy chữa lành cho người đau yếu. Chữa lành thì mình nói đến nhiều khía cạnh lắm, và đau yếu cũng thế thôi. Nếu mà nói về thể xác thì thưa anh chị em, ngày hôm nay các bác sĩ nhiều lắm, phương tiện chữa trị cũng nhiều, cho nên đau yếu thể lý có lẽ cũng không cần phải bận tâm cho nhiều lắm, hay là không cần phải lo lắng nhiều lắm, là bởi vì có các y tá bác sĩ ngày hôm nay nhiều lắm, cho nên yên tâm. Nhưng mà có những cái mà y tá bác sĩ không có đụng chạm tới được, đó là những cái đau yếu tinh thần, đau yếu tâm linh, đau yếu về cảm xúc. Có thể là cô đơn, có thể là sợ hãi, có thể là lắng lo, vân vân. Thế thì cái nhóm 72 này đó, thưa anh chị em, tức là có thể là bất cứ người nào trong chúng ta đó, chúng ta được sai vào trong cuộc sống của người khác. Và một thời điểm nào đó, ở lại đó lâu hay mau thì tùy hoàn cảnh, tùy duyên, tùy cái nhu cầu. Nhưng mà mỗi người là duy nhất. Có lẽ là linh mục đó, thì anh chị em không biết là anh chị em có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nhưng mà con thấy như là linh mục chẳng hạn, tụi con đây, thì dĩ nhiên mình được sai đi để công bố lời Chúa, để rao giảng lời Chúa ở trong cái trách vụ của mình. Và dĩ nhiên ai cũng mong là mình sẽ mang lại hiệu quả nhiều nhất có thể, mang lại hoa trái nhiều nhất cho cái mục vụ của mình. Nhiều khi mình thấy nổi tiếng một chút rồi đó, nó thu hút nhiều người tới thì tuyệt vời đó. 10 người thì tốt hơn là 1 người, dĩ nhiên là tâm lý con người mà. 1 triệu người tốt hơn 10 người, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà suy nghĩ sâu một chút thì sẽ thấy thế này. Và con hy vọng là điều này cũng có thể áp dụng cho anh chị em nữa. Đó là thật ra Chúa Thánh Thần biết chỗ nào cần ai và cần cái người như thế nào. Và Ngài sẽ sai cái người đó, sai theo những có thể là hoàn cảnh đưa đẩy chăng, để mà người đó tới cái chỗ đó để làm cái công việc đó. Mà chỉ có người đó mới làm được thôi, chứ còn người khác làm không được, nó không ra. Chỉ Thánh Thần mới có thể nhìn thấu được những cái điều đó và gửi cái người thích hợp cho chuyện đó. Vậy thì có thể thưa anh chị em cũng vậy, các bác sĩ thì lo về chữa thể xác, nhưng mà chúng ta bất kể là ai, chúng ta cũng được sai đi để chữa lành cho một ai đó, cho những người nào đó, cho những hoàn cảnh nào đó mà mình không biết, mình cứ sẵn sàng thôi. Còn lúc nào gặp gỡ nhau, Chúa sẽ tác động để mình biết mình cần giúp ai, mình cần chữa lành điều gì. Và ai cũng đều nắm trong tay của mình một cái khả năng chữa lành hết. Nhiều khi điều đó chỉ là một nụ cười thôi, nhưng mà cái người đó phải là người đó cười cơ thì nó mới ra đó. Chứ còn người khác thì thường thôi, không hiểu là cái người đó, hoặc là một câu nói trong một hoàn cảnh nào đó là cái người đó nói đó, thì nó ra vấn đề, nó đem lại hiệu quả. Cho nên cái sự kỳ diệu của Thánh Thần đó, có thể nói là mình không thể nào mà diễn tả được như thế, nó quá sâu thẳm. Cho nên đây, nhóm 72 của chúng ta đây, mỗi người đều có một vai trò rất là đặc biệt và rất độc đáo, không ai có thể thay thế được mình. Hãy chữa lành người đau yếu, chúng ta đều có khả năng để chữa lành bằng rất nhiều cái cách khác nhau. Cho nên cái nhóm mà gọi là không tên tuổi này á, thực ra rất quan trọng lắm. Những người có tên tuổi thì làm việc tên tuổi, nhưng mà những người không có tên tuổi làm những điều mà có khi những người có tên tuổi làm không được. Vậy thôi, Thánh Thần mới là người quyết định. Sau khi cái nhóm 72 này ra đi rồi á, thì thành công rực rỡ, quay về và hớn hở khoe với thầy của mình, quỷ cũng phải phục chúng con. Quá oai họ. Bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng đi, nếu như mình thấy, mình nghe là bên cạnh hàng xóm mình có ai bị quỷ nhập, thế mình qua bên đó xong rồi cái mình đưa tay ra phất một cái, tự nhiên quỷ xuất ra khỏi người đó, thì có lẽ mình cảm thấy thật là hoành tráng, phải không ạ? Quá cái tưởng tượng, không ngờ là như vậy. Uy quyền oai vệ, khủng dũng, rất là đáng tự hào. Đây là tâm lý bình thường thôi. 72 người quay về hớn hở khoe, ma quỷ cũng phải phục chúng con. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói một câu làm có lẽ cũng làm mất hứng mấy vị này. Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em. Chớ mừng vì điều đó. Không quan trọng, điều đó không quan trọng. Cái hoành tráng, cái vinh quang, cái oai phong không quan trọng. Không quan trọng. Bởi vì sao? Thực ra nếu mà ai đã sống trong dòng đời này được một thời gian mà cứ có lẽ là vài chục năm đó, mà đã trải qua nhiều cái biến cố cuộc đời, trong đó có sự mong manh của phận người đó, thì mình thấy rằng thật sự tất cả những điều đó nó đều là phù vân hết, phù du hết. Quan trọng gì đâu. Một lời khen ngợi, một chút vinh quang, một chút oai phong, chả có là cái gì hết. Cho nên Chúa Giêsu nói, đừng có mừng vì những cái điều hoành tráng như thế. Quỷ thần phải khuất phục con người là đại như em đó là kinh khủng lắm đó. Nhưng mà không, điều đó không quan trọng. Nhưng anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời, cái đó mới quan trọng. Tên anh em đã được ghi trên trời. Ai ghi? Chúa ghi cho ai ghi? Chúa thấu hiểu mọi chuyện. Và cái việc quan trọng là tên của anh em đã được ghi trên trời. Điều đó mới là vĩnh cửu. Và Chúa Giêsu ngày xưa, Ngài cũng dặn các môn đệ của mình. Anh em hãy tích lũy kho tàng ở trên trời, chứ đừng tích lũy kho tàng dưới đất. Bởi vì dưới đất là mối mọt nó còn đục quét được. Còn kho tàng trên trời không có mối mọt nào đục quét được cả. Nó sẽ là mãi mãi. Thánh Phaolô thì dặn là quê hương của chúng ta là ở trên trời. Hãy hướng lòng về đó. Tuy nhiên, chúng ta là con người, chúng ta sống ở trong trần gian này và chúng ta được sai vào trong trần gian này để xây dựng trần gian. Chắc chắn là điều đó là điều mình có thể khẳng định với nhau. Chúng ta được sai vào trần gian với sứ mạng xây dựng trần gian. Xây dựng cái gì ở trần gian? Đó là câu hỏi. xây dựng trần gian này thành cái gì? Đó là vấn đề. Chúng ta xây dựng trần gian này trở nên yêu thương nhiều hơn. Đó là điều có thể nói. Con không biết là anh chị em nghĩ làm sao, nhưng con đến lúc này thì dường như con nghĩ rằng đây là điều quan trọng và có thể là điều duy nhất chúng ta cần làm ở trần gian này. Đó là xây dựng tình yêu thương. Vậy thôi. Tại sao mình lại xây dựng tình yêu thương? Là bởi vì Thánh Phaolô, Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Và chúng ta biết rồi, Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, tồn tại mãi mãi. Vậy thì cái gì gắn với Thiên Chúa đó là điều vĩnh cửu, cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Điều gì không gắn với Thiên Chúa qua đi. Tất cả những cái mà chúng ta nhiều khi thấy nó quan trọng và mình mong ước có được, thật ra đa số chỉ là phù vân mà thôi, qua đi hết. Cái mà còn lại tồn tại hiện hữu mãi mãi đó là cái gắn với Thiên Chúa. Và dĩ nhiên cái gắn với Thiên Chúa thì chỉ có một, đó là tình yêu. Cho nên là những gì mình làm ở trần gian này đó, mà nó xuất phát từ yêu thương, từ tấm chân tình của mình, thì những điều đó sẽ sinh hoa trái, và hoa trái đó sẽ đi vào vĩnh cửu. Dù nó có bé nhỏ, có âm thầm, không ai biết, không ai hiểu, thậm chí là hiểu lầm, nhưng mà nếu nó xuất phát từ tình yêu và mình làm từ tình yêu chân thành của mình, thì hoa trái đó sẽ đi vào vĩnh cửu, đi vào trong Thiên Chúa. Anh chị em mình nói với nhau lúc nãy đến giờ, cái chữ tình yêu, yêu thương, rồi Thiên Chúa, thật ra chúng ta gom lại, chúng ta chỉ thấy, chúng ta thấy có một cái từ tóm gọn tất cả những điều chúng ta đang nói với nhau, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa, thế thôi. Tất cả những gì mình làm từ lòng thương xót, cho lòng thương xót, vì lòng thương xót, thì những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ đi vào vĩnh cửu. Việc quan trọng ở trần gian này, trong cuộc đời làm người này, không phải là vinh quang, không phải là oai phong lẫm liệt, không phải là được ca ngợi, không phải là hoành tráng, mà là mình có sống tình yêu hay không, mình có sống lòng thương xót hay không, thế thôi. Tất cả những điều khác nó đi qua hết, sạc một cái là không còn gì cả, thế thôi. Con vẫn được hay, con cũng hay đi qua một cái nghĩa địa gần đây, mỗi lần đi chợ đi ngang qua đó, mình lại được nhắc nhở đó, phù vân thôi, tất cả là phù vân thôi, có quan trọng gì đâu. Cái quan trọng là cái đi vào vĩnh cửu. Và cái đi vào vĩnh cửu chỉ có một, là tình yêu, là lòng thương xót. Xin Chúa tiếp tục giúp chúng ta gieo rắc lòng thương xót trong từng bước đường cuộc sống của mình, dù là có thể là âm thầm nhỏ bé, nhưng quan trọng vì đó là lòng thương xót, cho nên nó sẽ đi vào trong vĩnh cửu, và đó chính là hoa trái thiên đàng của chúng ta sau này. Chúng ta tiếp tục gieo rắc lòng thương xót cho cuộc đời của mình. Tể Chúa, chúng con tạ ơn Chúa một lần nữa. Tể Chúa, cho chúng con biết, chúng con hiểu, chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người chúng con, gia đình chúng con, bạn bè, cho cộng đồng của chúng con. Con tạ ơn Chúa vì chúng con cảm thấy may mắn khi chúng con biết Chúa thương chúng con như thế nào. Xin Chúa tiếp tục giúp chúng con ngày càng sáng hơn, lan tỏa nhiều hơn và chính những điều chúng con sống trong cuộc sống bình thường mỗi ngày, lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng con trở thành môn đệ của lòng thương xót, để những hoa trái chúng con thực hiện sự tình yêu chân thành của mình đi với chúng con vào trong đời sống vĩnh cửu, và để thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, để tràn hòa yêu thương nhiều hơn. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin cảm ơn tất cả các anh chị và cảm ơn quý cộng đoàn. Chúng ta tiếp tục cùng với nhau, và mọi người nhớ giữ sức khỏe và chúc mọi người bình an.
Nhưng thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lập Chúa Xót Thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với những công tác phục vụ, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời gian quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa Giao lòng thương xót ban tràn đầy ơn lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị, và luôn được ơn mọi ơn lành của Chúa. Kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin chân chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới. Xin cảm ơn Cha.
Xin cảm ơn.
trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin dẫu cho hiểm nguy bao tâm bùa vây Chúa sẽ dìu con vượt qua bình Oh,